tự sanh ra mồ hôi rồi mới tự sanh ra nấu nó chảy ra thành nước mà. Nó chảy thành nước mà. Thành ra là kiên nó sanh thử. Cái thử đó nó hợp ra gọi là kiên sanh đó nha. Rồi thử là nó là thử nó sanh mật. Cái chỗ nào mà thật là khô cằn như là những cái bãi sa mạc không hề có nước đó là cái chỗ này có tôm. Mà chỗ nào có nước đó là cái chỗ đó sẽ sanh cây, sẽ mật cỏ thôi. Thứ gì là mật sanh quả, quả sanh thổ, thổ sanh kim, kim sanh thử, thử sanh mật, mật sanh quả, quả sanh thổ, thổ sanh kim, kim sanh thử, thử sanh mật. Thế thì nó tương sanh như vậy thì gọi là ngũ hành tương sanh. Do đó cho nên cái vấn đề sao của các vị như tôi nói, tôi nhắc lại là chẳng có cái ông gì mà các vị phải cúng cả, không có cúng cái ông gì được hết. Các vị mà cúng cái ông sao là các vị sai lầm nguyên thủy từ cái chỗ mà các vị nhận sao là ông sao bà sao gì đó là thật rồi. Giả lại nữa, nếu mà thật ông sao bà sao mà các vị cúng mà để cầu gian sinh mạnh giỏi bình an sức khỏe dồi dào này kia là các vị sai lầm về cái thật học mà các vị không hề được kết quả gì, là vì dựa trên cái lý nhân quả chứ có ông sao bà sao nào mà cãi được cái lý nhân quả đâu. Vì lẽ đó mà cho nên là cái cúng đó ta không có nên, không có lợi ích gì hết. Các vị còn hiểu để biết thì tôi không cản đâu, thậm chí các vị lại hỏi tôi cũng nói dùng được nữa. Hỏi thưa thầy, giờ tôi năm nay là 55 tuổi là sao đó thầy? Tôi nói 55, 55 là 10, nhất ra. Nhất ra đâu? Nam ra hầu nữ cá. Nữ cá đâu, nói cái 1 vậy thôi. Hỏi cho thầy năm nay tôi 63 là như vậy nha. Cửu, 63 là 9 là hơi biết cửu, mộc, thủy, nam là mộc đức, nữ là thủy diệu. Dễ. Nhưng mà không có thương tính. Nếu các vị cần biết là tôi nói mà không bao giờ thương tính. Là vì không có ông sao, không có ông thần, ông thánh gì hết. Rồi bây giờ cái nhà tôi nói cái buổi hòa thượng này nè nha. Cái bài này tôi ta viết đây nè. Tôi đọc các vị nghe nè. Cái buổi hòa thượng này không có công lý gì hết đó, nhưng mà người ta đặt ra. Tôi đặt ra rồi nó quen dân gian mà. Cái đức tin dân gian mà không cần chân lý, cứ tự coi mình là người thấp kém vậy rồi nghe thần thánh là sợ vậy thôi, không cần lý luận. Rồi ta phát xuất từ cái phần ngộ đạo Phật, do cái lòng tin không có chánh đáng, theo cái sức tự nhiên, chẳng hạn là cái bộ tam nguyên đại luật. Thế là tam nguyên tử luật á, hoặc là hệ dưỡng cầm tam thế dưỡng nghĩa. Chúng ta thấy việc bồ xuất thờ các Phật Bồ Tát là thành độ mạng cho các cái loại tử khác nhau, như là các thần linh khác. Tam nguyên đại luật, tam nguyên tử luật, hoặc là tam thế dưỡng cầm, những cái thứ đó là những thứ không phải là chánh pháp đó. Vì vậy cho nên bây giờ mà các Phật tử mình đọc rất nhiều thành thật mà nói, tôi nghe mà các vị mua một dưỡng thức là nghe cái nhãn dưỡng thức là cái tim của tôi nó bị nó là nó bị coi như bị bóp, coi như bị bóp bị chích vậy đó. Có những dưỡng thức mà lẽ ra người Phật tử chân chánh người ta không có đọc, nhưng mà đại đa số Phật tử làm sao biết cái nào chân chánh, cái nào là không chân chánh, biết cái nào là chánh hết cái Phật, cái nào là không chánh hết cái Phật. Thế là các vị mua là đọc sách ráo thôi, mà đọc sách ráo vừa là phải hại. Nó giống như là mình ăn đồ ăn mà nó có lẫn thuốc độc, có tâm nhiều quá thì cái chất dinh dưỡng nó không bằng cái tàn phá. Trong sách tam nguyên tử luật thì đề xuất này còn dò dật. Ở đây tác giả đã dựa theo thập căn. Thập căn á, đây nào bây giờ tôi nói đây là bữa nay nói toàn là thời đó không. Cái tuổi của các vị nó có hai cái hàng gọi là căn và chi. Ví dụ như giáp ấp binh dân mậu tuổi tâm tâm nhân quý, cái chữ trên cái tuổi các vị nó có hai chữ. Ví dụ như tuổi tôi là mậu thần thì cái chữ mậu là thuộc về ta gọi là hàng can, còn cái tuổi thân đó là thuộc về hàn kim. Còn khi nào mà tuổi giáp tý thì tuổi giáp đó gọi là thuộc về hàn can, thuộc về can. Còn nói tuổi tý là thuộc về chi. À, cái điều mà dựa trên là giáp ất bính đinh mậu tỷ canh tân nhâm quý, dựa trên cái hàn can đó mà người ta đề xuất ra cái lối mà thờ ai độ mạng, ai độ mạng. Này là cái chỗ đó là cái mà không có đúng chân lý gì hết. Còn ai mà có tuổi tý, tuổi thủ, tuổi dần, mẹo, thìn, tự, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, đó là gọi là hàn kim. À, mà cái người nào mà thí dụ như là giáp tý mà bên phụ nữ đó, mà có tuổi giáp tý thì ta gọi là dương nữ. Bởi vì chữ giáp là dương, chữ ất là âm, chữ bính là dương, chữ binh là âm ha. Thành ra tuổi giáp tý mà bên mấy bà thì gọi là dương nữ, thì tuổi dương gọi là dương nữ. Còn cái chữ ất thủ là chữ ất với chữ thủ là ta gọi là âm nữ. Bởi vì ất là thuộc về âm. Cái chia ra như vậy nó chi tiết lắm, chứ còn cái tuổi dương mà nó bán 2.000 một tờ, các vị mua thì nó có ăn thua gì, không thua vậy đó. Nó ổn tiền, nhưng mà nói vậy chứ cái đó nó cũng cứu khổ người ta dữ lắm, không tám ra. Thành ra nếu mà nhìn về cái mắt là tà tháp hay chánh tháp á thì là nó là không chánh, nhưng mà nói về cái phương diện mà cứu khổ hồn ly á thì nó cũng là cứu khổ cho những cái người mà người ta không có công việc làm ăn, người ta đạt được cái cơ hội người ta cũng kiếm được 1-2 cây vàng, 3-4 cây á nha. Thế thì là cũng không phải là vô ích đâu. À, thì nhiều người rất lại cho một người có vốn để làm ăn sau này thì các vị cũng có chút phước. Chết rồi, tôi nói tuổi đó mình là ba phải. Cái nào cũng để hết rồi tên. Nhưng mà thật sự mà nói mà kêu gọi các vị mà cho để làm phước là các vị là không chịu, mà bằng lần mua cái miếng giấy cũng như vậy là chịu, thành ra cái thuốc đó cũng trở thành không phước đó. Thế vì muốn nói có phước là nói, mà muốn nói không phước là nói, là vì nó có chân lý nè. À, hai đàn ông thì là thờ, ở đây tác giả đã nêu ra cái việc đàn ông thờ thần độ mạng dựa theo thập căn giáp ất đinh đinh. À, giáp ất thuộc mộc, ở về đông phương thờ ông Thích Đế. À, đông phương giáp ất thuộc mộc, tôi gọi là đông phương giáp ất mộc, thì đây là họ đều xuất ra là cái người mà thực sự mộc á, thờ ông Thích Đế nha. Đây là tôi nói cái mà người ta tự đặt ra đi, chứ không có chân lý gì à. Cái các vị mà nghe tôi rồi cái về thờ ông Thích Đế là tôi không phải chấp nhận với tôi rồi nha. À, thành ra sách mà cái sách giảm ý này nè, ta đề ra là cái nông thương là giáp ất mộc, mà cái người mà tuổi giáp ất là thuộc mộc thì thờ ông Thích Đế. À, vì ông Thích Đế thuộc mộc, và vì mộc là nó sinh quả, mà quả là nó đỏ, cho nên là cái ông Thích Đế cái mặt đỏ. À, nó bàn luận cái tuổi nó vòng vòng vậy đó. À, còn á, màu kỹ á, là thuộc về trung ương. À, trung ương là màu kỹ thổ. Ừ, màu kỹ được trung ương thuộc thổ, cho nên thờ ông hoàng đế. À, và canh tân là thuộc kim, ở về tây phương thờ ông bạch đế. Bạch đế thì chẳng biết ông ở đây sao, thích đế, bạch đế, quỳnh đế, thanh đế, vậy thôi. Còn nhân quý là thuộc thủy, ở về bắc phương thờ ông Hắc Đế. Ừ, rồi tiếp theo đó là dặn dò thêm rằng là còn ai mà có tuổi giáp bính mậu canh nhân thì thờ ông Quang Đế cũng được vậy. Đấy, thế là giáp bính mậu canh thờ ông Quang Đế cũng được vậy. Thế thì là ông Quang Đế là mấy bài hồi bài Tam Giác đây mà. Bài Tam Giác thì là cái khoảng mà trước đây là trăm năm đây à. Thế thì là những cái thời kỳ mà trước cái đời Tam Giác nữa, đời Đường, đời Tấn, đời Từ, đời Thang, đời Bứ, thì là ai độ mạng? Ông Quan Tâm, ông Quan Đế ở đâu mà độ mạng trước? Cho nên những cái việc này là người ta bày ra, nó tùy theo cái thời đại, người ta bày ra, người ta lập ra một cái đạo, hoặc là một cái chủ thuyết, người ta nêu ra. Rồi thì dân gian là cứ tin nhẹ dạ mà, cứ theo cái thuyết nào đó mà tin vậy thôi. Cho nên là cái người đệ tử đạo thật là không có tin nhẹ dạ vậy được. Ất minh tử tâm quý thì thờ Phật như là thờ ông tử vi. Tử vi á, nó là một cái thứ hoa, một cái thứ hoa màu tím, chắc cũng chẳng phải là cái ông gì mà đây gọi là ông tử vi. Tím hương vi thành đoàn đó, cũng lấy cái hoa đó, cái hoa màu tím đó mà tôi biểu cho một cái vị vị với là một cái pha tính ở trong cái hoa tử vi. Chứ không phải là ông thần thánh gì cả. Nhưng mà ở đây là người ta thờ ông tử vi, là do người ta tưởng tượng, người ta đặt nó ra mà. Còn trong sách diễn tầm tam thế thì là diễn nghĩa thì là cái việc mà thần đạo hạng là căn cứ vào thập căn nam nữ trùng căn thì có cái đối tượng thờ khác nhau. À, đây là tam thế diễn tầm đây nha. Ai mà cái căn giác và căn ất á thì bên người nam á thờ quan thánh giáo quân độ mạng, còn bên nữ thì cử thiên quyền nữ độ mạng. Đây là tam thế, sách tam thế diễn tầm đó, chứ không phải đạo Phật đâu. Thế thì là quan thánh giáo quân độ mạng, tức là quan dân thường như tôi nói hồi nãy. Ai mà tử giác vô cái căn mà có cái tử giác dị ất đó thì là người nam là quan thông độ mạng. Thế thì là trước cái thời kỳ tao giấc thì là chẳng lẽ người nam nó không ai đòi nặng, nó sẽ chết người ra được mà không ai làm chủ hay không. Rồi còn bên nữ là ai mà có cái chữ hàng sang mà có cũng giấc với ít là chữ thiên quyền nữ độ mạng thì cái bà này là không hề biết chút thứ đầu đâu. À, đó là chữ thiên quyền nữ đó. Rồi còn ai mà có căn bính văn minh thì là tổ tài tổ lý độ mạng. Tài Pháp ơi, câu tài câu lý này là cái này là phong tục của người Tràm, cái mức chung của họ là họ có thờ cái dân từ gọi là câu tài câu lý. Mà bây giờ ở đây á, có người bị á, tự xưng mình là tốt của câu tài, tốt của câu lý, mà nghe cái chữ tội á, thì họ đinh minh rằng cái người này sao tuổi trẻ, cho nên là họ lại đó là cái câu tài câu lý là thường người này nói mạnh. À, cái người tốt là phải nói mạnh. Chú bà, chú nhớ cái bằng nghe, chú tục 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 tử của bà, nghe nghe khá. Nó kiểu là tục tử của bà, nghe nghe bà thấy em nghĩa là ba con tàn thịt bụi, nghĩa cái thịt, một trăm cái trứng gà ở tại Cúng Cho. Thường thường là đi tất cả bà phải quý là được nghe những cái giọng như vậy. Và cái này là phong tục của cái dân Tràm á, nó có cái tục mà đó. Còn bên mấy bà mà có cái chữ bính chữ binh đó ha, thì là bà cứ hợp nguyên nguyên bộ mạng. Đấy, cái đây thì là nữ nè, một chữ tương chữ hợp nè. Đây là tự đặt ra vậy thôi, chứ có biết cái đầu này là xuống từ đâu đâu. Mà nói như tới cái bà nào đó đi nữa thì bà đó cũng từ cái thuốc đó mà thả xanh bà màu ra đời xuất, chứ đâu có phải cái bà đó mà vĩnh viễn từ hồi vô thủy vĩnh viễn vô chân đâu. Mà cách đây là 300 năm ông bà ta tỉnh thờ chú tiên chú mật, rồi bây giờ con cháu tỉnh thờ chú tiên chú mật, có cái ông cái bà gì mà ở đất Việt như vậy. Cho nên là những cái chuyện mà sao cái này ra mà cái dân gian cái đức tin quá dễ dàng. Bây giờ tôi nói như vậy là các vị nào mà thông minh là hỏi tôi vậy đó. Ủa, nếu ông nói bà chú tôi mà chú học đó là từ xưa thờ dậy và mai thờ dậy mà nó không còn hiểu thế, vậy sao mấy ông lời xuất ra thờ thật chút ra thờ thật như nào? Hỏi tôi như vậy sao không thương tôi nào? Hỏi vậy là thông tính, thông tính với học. Các vị đấy không? Tôi bác đã làm thân cái đạo chú Tương Chú Ngọc nào mà có thể bội mạnh chúng ta. Vì trước đây bà kế chúng ta tưởng thờ đạo chú Tương Chú Ngọc. Bây giờ chúng ta thời đại này cách đây là 200 năm tưởng thờ chú Tương Chú Ngọc. Vậy thì mà chú Tương Chú Ngọc tuổi thọ là bao nhiêu? mà cúng hoài để đỏ tới cái bát tánh như vậy, thấy liệu được cái vô lý không? Đức Phật chúng ta, là một người mà giác ngộ giác thượng bồ đề, cái mà năm còn không biết bàn kia mà nó trả hoài mà giá giá chúng không được dầu biết. Thế thì là các vị hỏi tôi vậy, tại sao bây giờ ta lại thờ Phật chúng ta? Có giống như là có bị cái sai lầm như vậy thờ chúng tôi chứ mà không? Xin thưa là không có giống như vậy. Thờ Phật chúng ta của chúng ta đâu có phải là thờ ngài độ mạng đâu. Mà chúng ta không có độ mạng ta hết. Ngài độ mạng cho ngài bằng cái chánh thức của ngài. Ngài độ mạng cho chúng sinh bằng cái chánh thức của ngài. Mà do ngài truyền đạt lại cho các vị đệ tử xuất gia của ngài đó. Ngài ra thật mà còn á là thật sắc thân thật là bất thân bất diệt, là ở trên mời mọi người, ở trên cái vũ trụ bao la này. Lúc nào mà mọi người mà sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là người đã sống tâm thật, tâm hào ra thật, mà thân tâm phải ra thật. Ở nơi một bên mình để đợi mình mà sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là người đó tự nhiên an lành, tự nhiên có hạnh phúc, tự nhiên có bồ đề, tự nhiên có niết bàn, tự nhiên có giải thoát, mà thân tâm phải có thật ngồi trên bàn để đợi. Còn cái đức tin mật hà cái tên cái mật hà tử thiên quyền nữ nguyên nguyên là cô ta tự vấn hà tinh mang để hội mạng là cái điều đó không đúng chân lý. Ở trên đây là cái việc hà của đại thần ta cùng với cái đại thờ của các cái ngoại đại tài giáo nó khác. Chúng ta thờ không nghĩa là thờ cái anh mà để ngồi cho nó để đổi mạng. Ta thờ thích ca, đức thần thích ca nói một cái tấm lòng phương chính, ngài là bực bực đại giác ngộ, bực đại trí tuệ để chúng con học cái giáo lý của ngài, cái chánh pháp mà ngài để lại trong ba tạng tiền qua sự nhắc nhở thì dạy dỗ hướng dẫn của các vị sư chân chính. Cho nên ngài không giống hai cái cách hờ không giống nhau, một cách hờ rất sai lầm. Còn đại thật dạy người đệ tử tưởng hờ thật mà không bị phạm hạ cái sai lầm đó. Hờ là tượng trưng cho cái đức đại từ đại bi đại hữu đại xã bực giác ngộ vô thượng để mà ngoi vương, để mà hành theo thánh theo cho đúng. Ai mà có chữ mạo chữ tử thì là bên nam thì thờ nữ tâm duyên thật độ mạng, còn bên nữ thì thật bà quan âm độ mạng. Đâu do đó cho nên là có Phật tử mà muốn thỉnh thoảng là có Phật tử hỏi tôi bây giờ cũng muốn thờ Phật, giờ con thờ Phật gì cho hợp là dựa vào cái vị này. Chữ mạo là tôi đâu mà như vậy là thờ nữ tâm duyên thật à. Cái mẹ của tử, cái mẹ là bên nam thần nữ tâm dương Phật, còn bên nữ thì là cái mẹ của tử là thật bà quan âm độ mạng. Các vị mình có hiểu như vậy, thật bà quan âm không có độ mạng cho hết. Và lại nữa cái người mà học chánh thức đó là không có bao giờ nói thật bà quan âm bao giờ. Nói thật bà quan âm là nói sai rồi. Nó hoàn toàn là người không phải đệ tử Phật. Vị Pháp Nguyên Gia Trình Giáng Thế Âm Bồ Tát Thổ Môn Thánh. Chứ vì là Quán Thế Âm Bồ Tát đâu phải là Phật Bà, mà gọi là Phật Bà là âm là đã sai ngay từ trong bản. Cộng thêm cái dân gian á gọi là thờ Phật Táo, Phật Bịa, ông Bịa là gọi là Phật Bịa, ông Táo ở trong bếp thờ gọi là Phật Táo, gọi là Đâm Từ Tư Mạng Táo Quân Đực Thờ. Và tin tưởng rằng là cái ông Đâm Từ Tư Mạng Táo Quân đó là ngài ở với mình và mời mà việc thiện việc ác gì đó ông duy chết hết rồi đó, là ông ba cách cho mình đưa ông về cảnh. Mà muốn cho ông tôi thì nghĩa bất tội cho một vàng thì mình nói là hỏi mưa là tờ ra nghĩa tại đờ la hối lộ cho ông đi, ông đi cho nó khỏe. Mà ông tôi cũng trái các người cho mình mà có thấy bỏ đất thành nó gọi là cái lỗi hôm ba đưa ông Táo về cảnh. Đó là một cái quan niệm, cái truyền thuyết, cái tập tục của dân gian mà hoàn toàn không có chân lý gì hết. Cho nên người thật tử mà thật sự học đạo này là không có cái vụ như ông Táo về trời. Cũng như ở trong chùa á, nên là nói tới cái bạn nó tới trong chùa nè. Thường thường ở dân gian người ta nói rằng ngày 23 là cái người thật tử tại gia là đưa ông Táo vào trong chùa. Cho tỏ người thành phố là chưa đưa được vừa tàu đâu, đưa tới ông Táo vừa chùa, rồi bữa 25 đó, mà lúc thầy mới đưa chú Thiên, mà trong đó có ông Táo luôn, à, ông Táo mới đưa được. Thế rồi từ cái ngày 25 đó là ở các chùa là không còn tụng kinh, không còn công thư gì hết. Nghĩa là đưa cái thương rồi. Đấy, thế thì cái việc đó là cái việc làm như thế nào? Không có. Đó là cái thật quán dân gian của những người nhà dạ giữa kinh. Trong cái phương tiện của nhà chùa mà các ông tổ sư nhà chùa thử là vận dụng phương tiện dữ lắm. Bởi vì là cái ngày chung mà cái ngày gần tết nhất mà tất cả mọi người đều phải trang trí nhà cửa thật khỏe đẹp đẽ, nhà chùa cũng phải làm vậy thôi. Bởi vì là thật hết bất kỳ thế gian, nhà chùa cũng phải làm, cũng phải trang trí thật khỏe đẹp đẽ. Thế thì là con người của chúng ta mỗi ngày tắm mỗi lần, thậm chí có người tắm hai lần. Còn ở các hạt và đồ các trộm các một năm nó không được tắm lần nào sao chịu nổi. À, do đó cho nên là cái mùng 25 mới tạo cái cớ là đưa chư thiên về tài để đặng ở dưới này mình ma hồn, mình thích nước, mình sạc, mình dội, mình rửa, mình tắm cho cái tết của nó ẩm. À, cái ý nó vậy đó nè. Chứ không mình lo lên những bàn, mình lo lên bàn có những cái cách mà nó xin lỗi cho mình ngồi ngang cái đầu gối hoặc là ngang cái thức linh của mình á. Vậy là mình thảm thưởng với cái người những cái cách mình tôn kính rồi thôi. Thậm chí như lúc thật là phải lo bên dai cho cách nào thật cao quá, trung tâm thế nào. Lo bên dai cách nào mà trừ một cái nước ở trên đầu mà cái xuống để trừ cho thật á. Vậy là mình thảm thưởng đổi lỗi lắm chứ gì. Và cái lẽ đó cho nên là phải gọi là đưa đi. Vô đi để đời còn nở cái thuốc không này là chúng tôi mà có người chờ cả nào cũng nữa là các nạn cái nào lớn. Ấy vậy. Là chúng tôi đến thứ nhất cả nào cũng được. Có người có ít tiền chứ không có ngày nở cũng chưa. À, cho nên là chúng ta phải đưa các nạn đi. Chứ thì thật là tôi có lúc nào ông Phật phải nhập vô cái hồn vô trong cái tết thật này. Rồi bây giờ đây gần cách là phải giúp cho hồn nó đưa đi để mà chúng tôi tắm rửa cho nào ra có thể làm như vậy. Cho nên là phải dẫn dụng thương tiện mà nó là đưa cho chuyên dễ thương. Để mà rửa lối chùa vườn cho thật khỏe bằng thật, bằng cỡ tất cả các nơi. Chứ còn có các vụ mà nó ăn cái mà từ nhà các vụ đưa ra chùa, rồi từ chùa rồi nó đưa cho chuyên dễ tài. Tài là ở đâu? Không có. Các vị nhớ là nhất tâm tự thật pháp giới nha. Cái tâm của chúng ta đầy đủ 10 pháp giới ở tâm này nè. Cái tâm của ta là từ đứa ngục nè, nó quỷ xuất sanh nè, người trời Atula tâm tăng nhân giác Bồ Tát và thật nè. Một tâm của ta đủ 10 pháp giới kia nè. Thì chuyện gì phải đưa thật đưa chú thiên về tài, tài là ở đâu chứ? Cho nên là thật rồi là nghe những cái truyền thuyết dân gian mà trong một cách bình dân giảng dị thấy mà chưa hết. Thế mà thế mà chua tốt lắm. Nhưng mà làm sao bây giờ người ta không chịu nghe. Cái người mà đi tiền bạc, cái tư tưởng mà chơi đánh thì ít. Mà nếu có cái nữa người ta cứ ít cho chịu nghe. Người ta chịu cái tin của dân gian để mà giải đánh tâm hồn của các vị thần linh. Họ ủng hộ, họ gia hộ vậy là nó khỏe hơn là tự mình phát huy cái nghị lực. Tái tạo thì mãi vô nhân tựa mình. Vì vậy mà thật pháp rất là khó gặp. Vì vậy mà nhân thân mang đất thật pháp mang dân, thân người có đặt thật pháp có nghe chứ không phải là dễ đâu. Thế thì là tôi dẫn ra các cái chuyện đây nè, đây là những cái sách, tôi gọi là sách mà, thì ai bằng lòng thì lập, ai tâm đất thì nhận thì tin, còn bằng thân thì thôi, bởi vì đây là sách mà, sách tam thế diễn tầm, sách tự nhiên đổi thế. Sách đại lệ tử lệ. À, cái điều là ta lại là sách. Cho nên người ta không cách biết là phải dựa vào chân lý gì cả. Ai tâm đắc bằng lòng thì chấp nhận, ai không bằng lòng thì thôi. Cho nên cái người đệ tử của thật, thật thật, phải học chính. Và cái sách là nó giúp cho ta, nó mang cái kiến thức cảnh giác, khổ thân của dân gian, của thế tục. Còn học chân lý là phải học chính. Mà chân là như chân thi, chân tho, chân lễ, chân dịch, chân chân thi. Có thẩm giáo, có cái xài đẹp mà có cái. Cũng còn phải lựa dạng lạc mà bỏ đi. Bởi vì có những cái tư tưởng nó lỗi thời. Ví dụ như cái đại tam tăng mà của thẩm giáo mà đem áp dụng bằng ngày nay. Thì nó không còn tạm dụng cái gì nữa được. Cho nên là cái kinh mà của kinh thư, kinh thơ, kinh lễ, kinh dịch, kinh thư, nó có cái tính chất phục vụ cho cái chế độ thông chiến trong một thời gian. Thì nó gọi là thánh tử, là thánh suốt thời. Thánh tử là một thánh, nhưng mà thánh trong một thời đại. Còn người đại phải học kinh, học phải là học kinh. Và kinh của Phật là phải xế lý và thế. Thế ta. Vì vậy mà cái việc tin tưởng đến người đại phải Phật, phải có lựa chọn. Thế đây là bữa hôm nay, bữa đầu năm đó nè. Coi như là trước hết là tôi gọi là cái cách đó là đánh toàn thể với vậy. Và coi như là cũng nói những chuyện xung quanh ngoài lề của tánh thức. Và tôi cũng xin là thông báo với các Phật tử một tí nữa. Là năm nay là Trung ương Giáo hội có mở thêm một cái giảng đường nữa để giảng cho Phật tử nghe. Thì cái giảng đường mới mà mở này, cái địa điểm mới này á, là giảng gồm có 4 hoặc là 5 vị giảng sư mà Trung ương Giáo hội có mời tôi. Thành ra là mỗi một tháng là tôi có giảng ở cái giảng đường đó một lần. Còn 3 tuần nọ thì các vị giảng sư khác. Thì cái giảng đường đó tức là cái tu viện giảng đức mà ở cái thế của chùa Vĩnh Nghiêm của ta đó, nó là tu đường đó. Chỗ đó bây giờ là gọi là tu viện giảng đức, là cái trụ sở của Giáo hội Trung ương. Thế thế thì cũng như mang xuất chứng minh chưa đường. Nó gần cái cỏ đối diện với cái nhà vàng của chị Lĩnh Nguyên. Thì chủ nhật tuần sau vào 3 giờ chiều thì các vị tôn đức, các vị hòa thượng trong đó có tôi khai giảng ở tại đó, khai giảng cái vấn đề đó vào buổi chiều. Thì tôi xin thông báo với các Phật tử, các vị nào muốn nghe thêm nữa thì đến cái hội trường của cái tu viện giảng đức đó sẽ được nghe 4 vị giảng sư trong một tháng. Trong cái sự mà hỗ trợ về cái giảng đường đó thì các vị biết rằng tôi rồi hồi nãy giờ tôi giảng nguyên bộ kinh để cho Phật tử học cho nó có liên tục. Nhưng mà cái giảng đường mới này đó, cái tu viện giảng đức đó thì là 3 lần tôi nghĩ 3 vị giảng sư khác, lần thứ 4 trong một tháng thì nó có thêm tôi. Như vậy thì tôi đã đem kinh bộ ra mà giảng được, vì đó nó cách quá xa, không còn ai từng nhớ gì được nữa. Cho nên nghe cái hội này, vì cái buổi giảng của tôi năm đó thì tôi có ý định là phải đứng cho các Phật tử ở đây cũng như là các Phật tử sẽ có ở bên kia, các vị có điều lần này mua thắng tất cả những câu hỏi, viết vào từng giấy tờ cẩn thận như mấy lúc nào mà tôi đã nói đó. Rồi thì là cái biểu giảng của tôi ở cái tư viện đó là chính là trả lời câu hỏi, mà không đưa ra một bộ kinh nào nhất định. Thế thì các Phật tử ở đây nghe ở đây mà còn nghi ngờ đó nè, có thể viết câu hỏi ra bằng đó tôi sẽ trả lời. Ở đây sẽ nghĩ mà tôi không trả lời là tại vì là tôi chết. Tôi tiếp cho thầy già, tôi muốn để cho các vị học kinh bản. Còn cái câu hỏi của các vị đã trả lời là vẫn có lợi ích. Nhưng mà có những câu nó nhục cơ cơ quá đi. Có những câu mà có những người Phật tử ta nói như chùa, đang như chùa nghe pháp một vài lần mà ta mặc cái câu hỏi cơ cơ quá. Mà nó không trả lời thì cũng tội nghiệp. Mà trả lời thì nó vượt ra cái cần thiết của đa số người. Vì vậy mà ở đây tôi không có trả lời. Lâu lâu trả lời một vài điểm chắc không có trả lời được người. Vậy thì cái biểu giảng của tôi năm đó coi như là chút nữa là dành nguyên cho trả lời mà thôi. Thế thì là các vị mà viết câu hỏi rồi đó, tôi phân ghi từng số một, từ số thứ tự, từ khi mà mình nhận được câu hỏi rồi thì cứ trả lời lần lượt theo cái số thứ tự đó. Thì tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là cái cách đó cũng là một cách rất là thú vị, vui vẻ để đáp ứng mọi cái yêu cầu cho những người sơ cơ nữa. Rồi đó là cái ý của tôi định như vậy. Thì các vị Phật tử mà nói có thì già ha, mà không là thương ngại rằng là nghe nhiều cái tư tưởng này, thì các vị mời các vị đến để ủng hộ cho cái đạo tràng đó. Tôi tin rằng là thầy nào cũng có một cái tư tưởng, một cái lớn tiền bạc rồi sẽ được lợi ích hết. Nó là tôi nói ra và tôi đã ý được. Bây giờ hôm nay tạm dừng ở đây. Chúng thành vô đơn thần đồng.